Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Cảm ơn cuộc đời do Hòa Thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mà có thân ở cuộc đời diễn đó thì cái khán giả trước người ta ngồi người ta nhìn lên tới đó là thật, mà đó là giả. Mà trong khi khán giả người ta ngồi người ta nhìn vào cái sân khấu đó, người không ai cho là giả hết, mà là thiệt. Như vậy cái mà người ta nhận định về cuộc đời, nghĩa thứ nhất nó là như cái sân khấu, thứ hai là cuộc đời như giấc chiêm bao. Hiện nay các ai cũng có chiêm bao hết. Tôi kể hôm đó tôi nằm chiêm bao, quý vị nghe tôi đi ăn cắp. Trời đất ơi, họ được, nào là chó được, người ta được, hết rồi cả đất. Tôi đã có cắp, thế tôi không có cắp. Thế mà tôi nằm chiêm bao, tôi thấy tôi cắp rõ ràng. Rồi chúng họ được, cô nào chó được, người ta được. Tôi chạy hơn quá, trời có đất đổ mồ hôi. Chừng mà tỉnh dậy thì không có gì hết. Mà trong cái lúc tôi đang chiêm bao, tôi cho rằng cái việc đó là thiệt. Tôi cho rằng cái việc đó là thiệt, cho nên tôi mới chạy, tôi mới mệt, tót mồ hôi mà thiệt tót mồ hôi. Mà khi thức dậy thì hoàn toàn không có chuyện gì hết. Cho nên người ta mới nói thế này: ở trong cảnh chiêm bao thì không ai biết đó là giả, khi tỉnh rồi mới biết chiêm bao là giả. Thế còn trong cái giấc mộng đó thì không ai biết chiêm bao là giả, mà cứ cho là thiệt. Đó là cuộc đời. Cái thứ ba về cái bếp tiêu cực ta cho cuộc đời này, cái gì kiến nhận của người ta cho cái cuộc đời này là vô thường. Này quý thầy quý cô, mình thường hay nói, nhất là đi đám tang mình chia buồn, mình hay nói chứ trong tang gia nếu biết cái cuộc đời này là vô thường, cái gì có hình có tướng thì bị tan hoại. Nhưng mà thưa quý vị, nếu cuộc đời này mà thường đó thì buồn dữ lắm, thì buồn dữ lắm. Thí dụ như cái nhà đó, nó hư, nó xuống cấp, mình phá cái nhà đó, mình cắt cái nhà mới là vô thường kiếm. Mà nếu như nó thường thì ở cái nhà xấu thì suốt đời thấy buồn, có chuyện vui. Các cái nhà mới lên mình thấy vui, vô thường. Cái con lộ thì đường ở ngoài xã hội đó, mình đi ổ gà ổ voi không bực mình, nhưng mà cầu đường người ta làm vài tháng cái xong cái con đường tráng nhựa, cái mình đi cái mình thấy thoải mái vô thương. Chứ nếu mà thường là mình suốt đời mình từ ông cố ông cha mình cái con cháu mình đi cái đường ổ gà ổ voi đó thôi, chứ bao giờ mình có con đường nhựa. Phải cảm ơn cô. Thế thì bây giờ chúng ta nói ngay bản thân của chúng ta, mình nói cái ngoài đường và xã hội, mà mình nói ngay bản thân của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nhờ vô thường thì chúng ta có không được. Có người thì trước đây họ giữ, nhưng mà hôm nay họ hiền do vô thường chứ. Chứ nếu mà thường thì họ giữ, họ hung hăng, họ bảo người cứ suốt đời, không làm cho họ tu được. Nhưng mà có người trước đây tu, nhưng bây giờ đổi chứ, biết sao đó tự nhiên cái đổi chứ, giữ. Làm nhiều cái việc còn tệ hơn trước tiên chưa tu, cũng vô thương. nhận định có một cái quán xuất tỷ, chúng ta mới thấy được cái màu nhiệm đó. Thưa quý vị, đó là sự màu nhiệm đó. Nên không phải là mình tìm cái màu nhiệm gì mà chính cái đó là cái màu. Mình thay đổi được cái tư tưởng, thay đổi được cái hành vi của con người là màu nhiệm. Đạo Phật của chúng ta quan trọng từ chỗ đó. Ở cái chỗ mà chúng ta cải hóa được, chúng ta chuyển đổi được. Hôm đó tôi xem cái đĩa của Hòa Thượng Nhất Hạnh giảng ngày giảng A Tỳ Đạt Ma luận ấy, thì trong đó có một cái đoạn thì Hòa Thượng giảng cho tăng ni, tôi ngồi tôi chăm chú tôi theo dõi cái lời giảng đó, thì Hòa Thượng giải thế này: có một cái vị tu sĩ này tu rất là nghiêm mật, trường chay là trên 40 năm, nhưng mà khi mà lâm bệnh ấy, sắp chết thì cái vị tu sĩ này thèm muốn nước mắt, mà nói với đồng học đồng môn cho một muỗng nước mắm thì hết rồi, thèm lắm muốn không được. Thì bây giờ các huynh đệ họ thấy cái tình trạng như vậy mà cho là quỷ ám ma nhập, thì tại sao tu hành mấy chục năm ăn chay trường mà bây giờ lại gần chết mà thèm uống nước mắm? Tất cả chư tăng ni trong hội trường này, nếu huynh đệ mình vậy mình cho tội nghiệp quá mạnh ha. Thế thì các sư huynh sư đệ bây giờ không ai đâu, họ lên họ tắt da họ cầu nguyện các Phật thì Bồ Tát rồi giải trừ cái nghiệp quan kim, bây giờ hoa ám quỷ nhập. Bản thân của vị này chắc học thèm uống nước mắm, thì cuối cùng không ai chồng. Cái gì Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng nói thế này: quý vị đã dở quá, tôi cho 5 muỗng, chứ không thèm 1 muỗng. Bởi vì sao? Người ta cứ nghĩ là 1 muỗng là ngon lắm, nhưng mà mình cho 5 muỗng cái họ cái hộ có ngon lắm gì hết. Thế là mình làm thử đi, 5 muỗng nước mắm nổi cho cái chén cực đi, thì mình thấy nó đặc đặc chết quá rồi, phải bồi đá không rồi. Thì đó là cái chủng tử quỳ miên. Tình viên tức là ngủ mê đấy chứ. Mà mình tưởng đâu là 40 năm nay mình ăn chay trường, mình chuyển hóa được. Chủng tử này nó còn nằm yên, nó ngủ yên. Vì nó hoạt động một cách thế gì đó. Nó hoạt động một cách là tinh vi lắm. Chứ không phải như là sân si đó. Mà nó nằm yên bao nhiêu năm đó. Mình cứ nghĩ là mình chuyển hóa được rồi, nhưng đến giờ phút mà sắp qua thế giới khác thì cái chủng tử thị viên đó nó khóc vậy. Thế có gì không? Cho nên Hòa Thượng mới khuyên chúng ta đó là khi tu hành, trong cái bước đường tu hành của mình đó là nương với thầy làm bạn tốt là một cái điều kiện rất tốt để mình chuyển hóa nội tâm, phải đưa cái thầy lành mặt đó. Nên như quý vị giới tư hôm nay thì quý vị mà không đưa quý thầy lành mặt đó thì quý vị coi chừng cái chủng tử thủy miên đó. Nó có vậy, nó hoạt động một cái âm thầm tế nhị sâu sắc mà không phải là hết đâu. Ngài đang kể tiếp cái câu chuyện thế gian, đó là câu chuyện trong đạo. Nghe mà tôi để ý và tôi thấy rằng cái tâm thân của tôi thế thì cũng có trường hợp mà gắn liền với cái sự việc mà qua người kể. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở trong cái giảng đường này hôm nay đây, quý vị cũng có nằm trong cái trường hợp như vậy. Đời có, đạo có, mà chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta chuyển hóa được. Thế thì trong đạo Phật chúng ta lại nói một cách rất tỉ mỉ cái thô và cái tế. Cái thô chúng ta làm được mà cái tế chúng ta làm được. Tôi thí dụ một cái chuyện rất đơn giản là này, trong luật nghĩa ảnh trổ khó giữ ghi lắm nha, thấy vậy mà khó giữ. Bởi vì chúng ta giữ được cái trọng nhưng mà cái tế chúng ta giữ được. Tôi ngồi ở văn phòng một ngày cổ chỉ viết bằng một tờ giấy trắng của văn phòng thế thôi thì có ai này có đâu, thấy cục tướng nào này nhé. Nhưng mà cổ cộng lại tất cả những tờ giấy mà cổ ký tạm đó, suốt một thời gian của hội văn phòng đó là nhiều vậy, nhiều lắm. Thì cái đó không ai để ý nhé. Mà ăn trộm thì tôi nói là lấy tiền, lấy đồng hồ, lấy vàng, cổ không lấy. Nhưng mà cổ ký tạm cái tờ giấy của văn phòng một ngày một tờ giấy, thì cái này cổ quý hóa một cách bình thường. Tôi cho cái đó không có tội, không ai bắt lỗi cổ hết, cũng ai phê bình, cũng ai kiểm điểm cổ hết. Nhưng mà một cuộc đời cổ làm thư ký của văn phòng là cổ quý hóa vũ công biết mình. Chúng ta chiêm nghiệm là phải thấy những cái hay cái màu gì của Phật Pháp của chúng ta bình thường. Cho nên tôi nhắc lại, cái cuộc đời mà người khác qua niệm nó có hai mặt, tức là cái mặt tiêu cực và cái mặt tích cực. Cuộc đời như tháng mấy đôi, cái gì mình dồn lên trên nền đời mình thấy hay nó có đụng, có đụng, có đụng. Rồi mình nhìn một chút mình tưởng tượng giống như con khỉ, có cái vòng tay giống như con ngựa đang chạy, nhiều hình tượng lắm. Nhưng mà thoát qua một chút thì những cái hình tượng là nó mất. Cái cuộc vui nào trên cái cuộc đời này cũng có cái bắt đầu, cái thời gian bắt đầu và cũng có cái thời gian kết thúc của nó, mà rất là nhanh. Và ví như là cái hạt mây trôi trên nền trời. Thế thì nói như vậy thì cuộc đời này không có cái gì thú vị cả. Tôi giới thiệu cho quý vị là chúng ta cá hơn cuộc đời. Và nếu như cuộc đời mà quan niệm của thế sự đó, như vậy thì có gì đâu để chúng ta cá hơn. Vô vị quá. Đó là vô vị cái mặt lý sự.
Bởi vì loài ngạ quỷ khi mà thấy
đau máu lửa nó rơi xuống, chứ không phải như cái nguồn sống như con người chúng ta. Thế thì tại sao cái trường hợp đó mà đối với con người là cái nguồn sống, mà đối với ngạ quỷ là máu lửa gương đau? Là vì cái nghiệp của họ, họ không sử dụng được cái nước đó. Đó là cái nghiệp của ngạ quỷ mà hưởng được là quý thầy, quý cô, quý chú phải đọc miên thực miên quỷ cho bảy lần như vậy, mà đọc phải chú tâm. Cái đọc cơ lơ mơ họ cũng không ăn được đâu. Còn cúng cho cái loài ngạ quỷ đó mà sắp ra đường mà để hàng hàng lớp lớp thì vô hương ăn được. Nên ở nhà chùa chúng ta là khi cúng khí thực là một, đại bà kim sĩ diệu tức là trưa tống thực cũng phải đọc chú viên thực viên thị đó, thì các cái loài đó họ mới hưởng được. Chứ còn không có đọc cái thần chú đó thì loài đó họ không được. Cho nên ở nhà cư sĩ cũng vậy, mình hướng dẫn cho cư sĩ muốn cúng thiết thực là phải chỉ cho họ đọc là cái kinh dự tụng ra, chỉ cho họ họ đọc cái chú đó. Chứ ở ngoài đời thì họ cúng họ dọn ra là thắp hương thắp đèn rồi họ nói lung tung ra ra gì đó, chứ họ đọc ra nó thì có cái loài ngạ quỷ nó không bao giờ họ được. Như vậy để chúng ta thấy cuộc đời là biển cả. Như vậy cái tác dụng của biển, cái lợi ích của biển và cái màu nhiệm của biển, quý vị thấy rồi. Giới luật của Phật được ví như là biển cả không bờ, biển cả không còn bờ. Để chúng ta thấy cái lợi ích đó, cái phần tích cực đó. Chứ chúng ta đừng có cái quan niệm là cuộc đời này theo cái nghĩa tiêu cực Phật pháp thì chúng ta phải dùng cái nghĩa tích cực. Các thầy các cô tăng ni chúng ta mà ai nghiêm trì giới luật thanh tịnh trang nghiêm thì công đức đó cũng như biển cả không mở. Và cái thứ hai nữa là tăng chúng và hòa hợp không chống trái như nước với sữa. Thì trong nhà thiền chúng ta có cái câu là đức chúng như hải, quý vị thấy nghĩa không? Thường thường các vị tu túc trong giáo hội chúng ta mang đạo từ, các ngài thường nhắc là đức chúng như hải, không phải cá nhân của vị A vị B, mà nó là đức của tất cả chúng mà thành tựu. Cái nhìn của Phật pháp cuộc đời này như biển cả, không có tiêu cực đâu. Như vậy ta mới cảm ơn cuộc đời. Thế nhưng không có gì thú vị thì gọi sao là cảm ơn đời. Thứ hai là cuộc đời này như dòng nước chảy. Quý vị thấy dòng nước chảy có gì thú vị không nè? Có gì đặc biệt không nè? Nếu bình thường thì quý vị không thấy gì đặc biệt. Nhưng mà tôi chỉ một cái điểm để quý vị thấy một cái dòng nước chảy này rất là đặc biệt. Đó là nhà nông mà khi họ khai nước vào trong đồng ruộng của họ đang bị hạn hán thì họ ngồi họ chờ cái dòng nước chảy này vào ruộng của họ sống, mà rất là mong nhiệt. Nếu nước không chảy họ khổ vô cùng, họ canh ban đêm ban hôm, cả vợ cả chồng cả nhà cả con cái ngồi chờ cái dòng nước chảy này để nước vào trong ruộng họ, họ mới có thu hoạch, họ mới có lương thực, họ sống, họ trong cái dòng nước chảy này. Chứ còn quý vị không phải là nhà nông thì dòng nước chảy này đối với quý vị vô nghĩa. Bây giờ dòng nước chảy với phi sĩ cũng quan trọng. Quý vị không phải là phi sĩ thì quý vị không thấy cái dòng nước chảy này là thơ, là nhạc, mà đối với thi sĩ, đối với nghệ sĩ, dòng nước chảy này là thi là ca, đối với họ màu nhiệm chung. Quý vị đọc cái tác phẩm của người Đức Câu Chuyện Của Dòng Sông Rồi Về Đạo Đức, Câu Chuyện Của Dòng, tức là màu nhiệm của dòng nước chảy. Còn chúng ta bình thường, chúng ta đi qua cái cầu, chúng ta thấy nước chảy lục bình trôi, chả có gì đâu. Bây giờ trong cái dòng nước đó, nó có cái nghĩa là trôi. Đó nè, chứ nếu mà cái dòng nước không trôi thì không phải là dòng nước. Giới tự của chúng ta đang trôi cái dòng. Thế thì trong kinh A Hàm, trong kinh A Hàm có một kinh mà tôi nhắc lại để quý vị, nó có liên quan này. Khúc gỗ trôi sông, tôi nói đây khúc gỗ trôi sông, quý vị nghe nha. Và các vị đại đệ tử của Phật đi quá duyên, nhưng hôm đó ngày đi gặp con đỏ, con sông ngày qua không được, thì ngày ngồi về chờ đỏ. Vì các ông lão chèo đò bên kia sông, mà bên này sông thì phải kêu chờ ông lão chèo cái đò quá. Hồi đó giờ sót luôn thì để đến một Kỳ Liên, ngày mới thưa với Đức Phật, thưa Thế Tôn, con dẫn thần thông, con đưa ngày qua đi cho nó mau.
Tội nghiệp, ngày một Kỳ Liên cũng có cái tâm tốt, thương sư phụ, đi nắng đôi bên này ngồi ngày chờ, chèo đò qua lâu lắc, thưa Thế Tôn, con dẫn thần thông, con đưa Thế Tôn đi. Đức Phật trả lời sao quý vị biết không? Tôi cũng có mắt gì ạ? Tôi cũng có mắt gì ạ? Hay lắm. Cái gì lý do hôm nọ đó là trong cái đoàn tùy tùng của Phật đó có vua Ba Tư Nặc đi theo, cho nên Đức Phật mới là Tế Nhị Phật trả lời cho Tôn giả Một Kiền Liên, tôi cũng có mắt gì ạ? Nếu như Đức Phật mà dẫn thần thông, hay là để cho đệ tử mình là Một Kiền Liên dẫn thần thông đưa cái đoàn tùy tùng này qua sông, thì vua Ba Tư Nặc về đồn đại mà có phép là có thần thông ghi gớm lắm. Mà cái mục đích của Đức Phật là thuyết pháp độ sanh, chứ không phải là dẫn thần thông để hù dọa thiên hạ. Tức là ngài có thần thông, nhưng mà không bao giờ ngài sử dụng thần thông. Mà Tôn giả Một Kiền Liên thưa với ngài để dẫn thần thông, ngài không cho. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật Tế Nhị như thế. Thế thì cái mục đích của ngài là ngài muốn cho tất cả vua quan quần thần cho đến đại chúng nghe cái lời thuyết pháp của Phật, rồi tu hành chuyển hóa nội tâm, giác ngộ, chứ không phải theo Phật vì thần thông, vì phép màu. Cho nên bây giờ đệ tử của Phật, nhất là chúng ta bây giờ, nghe cái chỗ nào mà linh thiêng là tham dữ, chỗ nào có thần thông là mê dữ, trái ý của Phật, trái ý của Đức Thế Tôn. Thế thì do cái lý do mà có vua Ba Tư Nặc hồi đó, cho nên Đức Phật là từ chối không dẫn thần thông, ngồi đợi thêm một chút nữa, đợi đò. Thì bất chợt ở trên thượng nguồn nó trôi xuống một khúc gỗ, gỗ mục, khúc gỗ. Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo, chứ các thầy có thấy cái gì ở ngoài dòng sông không? Thì các vị mới trả lời rằng, thưa Thế Tôn, chúng con thấy. Mà họ thấy cái gì? Khúc gỗ trôi sông. Đó là bài pháp khúc gỗ trôi sông. Phật hỏi tiếp, khúc gỗ này từ ở thượng nguồn nó có khả năng nó chảy ra ngoài biển cả được không? Các vị đệ tử của Phật chắp tay thưa Thế Tôn, được. Phật mới nói, giả như khúc gỗ này nó trôi một đoạn rồi nó tắt bờ sông bên hữu, nó tắt bờ sông bên tả, thì nó ra biển cả được không? Không. Phật mới nói tiếp, nếu nó không tắt ở bờ sông bên tả, không tắt ở sông bờ sông bên hữu, nó bị cồn bãi, nó vướng ở cái cồn nó bãi, nó không ra biển, nó không ra biển được. Khúc gỗ này không bị cồn bãi ngăn lại, một có một cái vịnh nó cuốn cái khúc gỗ này, cái khúc gỗ này không ra biển. Nó nghèo mà, cho nên họ ra họ cái coi rình rình cái củi là nó trôi, cái họ bớt lên nó bỡ bữa ở chỗ thì không ra biển. Như vậy Đức Phật có kết luận với đệ tử của Phật thế này: chúng ta từ cái dòng sông sanh tử này để hẳn đầu khác đây, mà chúng ta trôi thẳng về Niết Bàn đại giác, nếu giữa đường chúng ta không gặp cái chướng ngại đó, không tắt bên bờ sông bên tả, không tắt bên bờ sông bên hữu, không bị cồn bãi, không bị vòng xoáy, không bị người ta vớt lên chẻ của chung, rồi chúng ta bắt lên danh cũng không được, chúng ta bắt lên lợi cũng không được. Danh lợi cồn bãi là danh lợi, cái cuối cùng cái ái dục là cái vớt lên chẻ của chung, cái đó không được. Cho nên cuộc đời như dòng sông, dòng sông này thú vị lắm, dòng sông này lợi ích lắm. Vạn vật, cây cỏ cho đến cầm thú con người trên mặt đất này, từ cái thượng nguồn ở trên Tây Tạng, dòng sông này con bắt cái nguồn từ Tây Tạng chảy xuống cho tới ra tới Biển Đông. Hai bên dòng sông, quý vị coi cái phim ký sự này không, quý vị thấy là cái hai bên tả ngạn hữu ngạn của sông Mekong từ Tây Tạng mà về tới Biển Đông, biết bao nhiêu cái lợi ích của cái dòng sông này. Nó có cái gì là tiêu cực đó, nó có cái gì là bỏ bê đâu, mà là cái lợi ích của nó. Cuộc đời là biển cả, cuộc đời là dòng sông, cuộc đời là phần thơ. Thế là các thi nhân họ đều ca ngợi cái cuộc đời này là thơ, là văn. Thế thì quý thầy quý cô cứ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta ngoài cái cơm ăn áo mặc ra còn cái gì nữa? Còn về mặt tinh thần, văn hóa, nghệ thuật, thì trong văn hóa nghệ thuật nó có thi ca. Tôi phải tu sĩ chúng ta không biết làm thơ. Tôi kể tôi làm thơ hồi nhỏ, quý vị nghe được. 17 tuổi tôi làm thơ được rồi. Tôi đi học tôi về, ra hạ tôi về, ở cái lượng xuyên đó. Với đạo tôi đi về. Thì từ ở ngoài lộ mà vô trong nhà tôi đi đường làng 3 cây số, đi được 2 cây số rồi gặp một cái đám không cấy trên dưới 20 người, già có trẻ con, thì quen trong làng không, ông bà thì chị, ông chị thì cô, ông cô thì hiếm, có ai lạ đâu. Họ thấy mình đi học về họ mừng quá, đứng dậy thì cô lại đứng dậy, tôi đến thưa chú đi học mới về, tôi nói dạ, xin cô mình giỏi. Họ đi, tôi nói chú đứng lại cho tụi tôi hỏi cái này, tôi hỏi đi.
tôi về xây mộng với em đi.
Thầy quý chú hiểu cái ý đó không? Tôi giơ tay rồi các bạn còn một việc.
mà là nhỏ tuổi gì tôi cũng biết rồi đó. Nó gặp cũng biết rồi đó. Biết được vậy. Và tôi bốn đạo họ có hiếu với cha mẹ họ, tức là cha mẹ họ chết họ cúng từ cúng pháp, họ rước tụi con tới tụng kinh, hãy tụng kinh rồi các con. Đúng vậy hả? Bao giờ đi tụng kinh tụng pháp chuyện đó đâu? Nói vậy cái ngồi xuống, thấy cả lớp im thì không nghe nói, thấy cũng ngon. Cái ngày mới nói thế này, nói như chú về cái đạo Phật thì là cái đạo để biết ăn thôi. Đợt quê tôi quê, một cái mặt bạn tụng đi đó, cái quê mình cả lớp đi thôi. Ngài không giải thích thêm nữa quý vị. Thôi nhiều nữa rồi. Tôi đi ra đường tôi làm Phật sự 10 năm tôi mới biết được cái không. 10 năm sau tôi mới chứ không phải hiểu liền đâu. Bây giờ thì dư hiểu. 10 năm sau tôi mới là bởi vì Đức Phật dạy thiên kinh vạn điển thiếu hạnh quy tín, ngàn kinh muôn sách đều lấy chữ hiếu mà làm đầu. Khi một người con nó bất hiếu với cha mẹ rồi thì tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng có thể chúng ta trong kinh hiếu tử dạy. Thì đó ra như vậy là do cái nhân bất hiếu mà cái quả của nó là cái đạo đức suy đồi. Mà đạo đức suy đồi thì chúng ta thất nghiệp. Tôi nghĩ là tôi đi thuyết pháp bất cứ chỗ nào thì tôi cũng thấy rằng trong cái giảng đường của mình, cái đối tượng của mình là dù ít dù nhiều, dù lớn dù nhỏ, là những cái người họ đến họ nghe pháp với mình đây, họ còn nghĩ đến công ơn cha mẹ của họ, mà nhất là để Du Lai đông lắm. Thế thì một cái xã hội mà còn là những người con bất hiếu không thì cái xã hội nó thành cái xã hội đâu còn đạo đức nữa. Mà cha mẹ họ, họ không cần cha mẹ họ, họ không có hiếu thảo thì đối với chư tăng chư ni thì nghĩa gì có bằng cha mẹ họ. Cho nên đó là một cái đề tài rất lớn đối với Phật pháp, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Hiếu thảo thì đối với người xuất gia của chúng ta, thân cha nghĩa mẹ, có cái thân này bằng hình hài bóc thể, chúng ta mới biết Phật pháp, chúng ta biết mới biết tu hành, mới biết giới luật, mới biết kinh Phật trọng tăng vân vân, nuôi dưỡng mình, tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng cha mẹ mình không có cái khả năng để hướng dẫn cho mình và dìu dắt mình, đưa mình đến bờ giải thoát an lạc, cha mẹ mình không làm được điều đó, phải có thầy tổ của chúng ta, đó là sư trưởng xuất thế gian, thầy tổ của chúng ta. Tuy là không mang nặng đẻ đau như mẹ mình, không nuôi dưỡng, không chăm lo như cha mình, nhưng mà giới thân huệ mạng của mình là do nơi thầy tổ mình trao, mình nương nơi cái ân đức đó mình tu hành, mình thoát ly sanh tử. Tôi nói đại khái bản thân tôi, nếu tôi ở nhà thì cha mẹ tôi lo cho tôi về gia đình rồi này kia khác nọ, chức định vậy thôi, không thể nào tiếp nhận lớn được. Nhờ tôi vào trong Phật pháp, thầy tôi cạo tóc, thầy tôi dẫn đi thọ giới, thầy tôi cho tôi đi học, bây giờ tôi làm pháp sư, tôi làm lợi cho Phật pháp hàng vạn hàng triệu, nhiều lắm là bốn thành viên trong gia đình tôi chưa chắc hoàn hảo, chưa chắc đầy đủ. Thế mà hôm nay tôi làm việc hàng vạn hàng triệu người. Ơn đó của ai? Thầy tổ. Nhưng thầy tổ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta mà không có thiện hữu tri thức, ngoại hộ tri thức, đội hộ tri thức thì chúng ta cũng không vững vàng đâu, mà phải có nội hộ thì tri thức, ngoại hộ thì nội hộ thì tri thức là giáo thọ, là yết ma, là đường đầu, là tu chứng tam già. Các vị đó là nội hộ, thì là cư sĩ Phật tử, thầy nào cô nào cũng có Phật tử ủng hộ nội, không có thầy nào cô nào không không coi. Thì như vậy là bây giờ mình xuất gia, mình trong Phật pháp rồi, cha mẹ anh chị mình cũng là ngoại hộ thiện tri kiến thức. Chị mình cho mình tiền cũng là ngoại hộ thiện kiến thức, má mình cho mình tiền cũng ngoại hộ thiện thiện kiến thức, chứ không phải giống như ở thế gian phải đây là ngoại hộ thiện kiến thức. Nhưng có một điều là cư sĩ Phật tử họ chưa có tiến bộ ở cái mặt này. Tôi nói Phật tử họ chưa tiến bộ này. Làm đúng rồi cũng cho làm rằng mà họ cũng cho cho nên cái đó là cái thiếu tiến bộ, tức là cư sĩ giúp cho tu sĩ, giúp cho thầy cô là ngoại hộ thì kiến thức là tốt, nhưng mà phải thận trọng trong cái việc giúp đỡ đó cho nó đúng với chánh pháp. Tôi có việc giúp đó là ngoại hộ thì kiến thức là tốt, nhưng mà giúp cho thầy cô đó tu học ở trường Phật học có nơi có chỗ, và khuyên thầy còn trẻ quá, bây giờ thầy ra thì các khắc các am thầy ở như vậy con thấy không có điên đâu, thấy quý thầy già đi còn chưa chắc ăn, thầy nên ở cái tầng lâm, ở cái chỗ nào có quý thầy lớn để nương để tu học. Thì như vậy là họ ăn làm này nói gì cho đây, thương quá. Đó là cái tình cảm nặng mà cái lý thuyết là học thức nội hộ để kiến thức rồi đến quốc gia kỷ bộ. Đây là tôi nói cái vấn đề để quý thầy quý cô lưu ý. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời kêu gọi tăng ni cả nước, tức là Phật giáo Việt Nam là yết ma trong cái lãnh thổ của Việt Nam thì Phật sự chỉ làm việc trong nước Việt Nam mà thôi. Quý vị thấy là giới đàn thập sư phải kiết tiểu giới chứ, xong rồi truyền rồi là xả tiểu giới chứ, tức là phạm vi của cái điểm Phật trường này là tiểu giới để truyền nhân, chứ đâu phải là mà không biết mà. Như vậy Phật giáo hải ngoại thì không được xem vào cái chuyện Phật giáo Việt Nam đó là sai nguyên tắc gì biết mà. Như vậy là tổ quốc Việt Nam của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, tăng ni Việt Nam là phải chấp hành luật pháp của Việt Nam, tôn trọng tổ quốc của Việt Nam, chứ không phải đi ngược lại, không phải phản bội cái này. Đây là luật pháp đã quy định rồi, trong luật đã quy định cái này. Thế thì tăng ni niết ma của cái đại giới tầm năm này thì cái trường hạ chúng ta chỉ sinh hoạt trong cái đại giới, tức là khu vực của tầng lâm này mà thôi, chứ không thể lọt ra ngoài quốc độ được, trung thành với tổ quốc Việt Nam. Cái này là bố ơn của người xuất gia chúng ta. Như vậy nếu chúng ta có mặt ở cuộc đời này mà không có những cái trợ duyên như tôi vừa nêu đó thì không thành được cuộc đời. Cho nên chúng ta cảm ơn cuộc đời từ mảnh đất chữ S này ta cũng cảm ơn. Rồi mọi người chung quanh của chúng ta, nội hộ thì kiến thức, ngoại hộ thì kiến thức, chúng ta cũng phải cảm ơn. Chúng ta cũng phải cảm ơn người giữ gìn biên cương hải đảo cho đến biên giới, miền sông miền núi, giữ gìn an ninh trật tự để cho chúng ta yên ổn tu hành. Chúng ta cũng phải cảm ơn người các trường Phật học để chúng ta vào chúng ta học. Chúng ta cũng phải cảm ơn. Nói một cách khác là từ ngọn cây cắt đất cho đến côn trùng có ơn nghĩa để chúng ta phải một cái điều tế nhị nhỏ nhất mà từ xưa đến nay dường như chúng ta không để ý, là mỗi nhà của chúng ta, mỗi chùa của chúng ta bây giờ không phải như hồi xưa, chùa nào nhà nào cũng có cái cầu xí. Mà ở trong cái cầu đó có chúng sinh ở trong đó nhiều lắm. Nếu chúng ta vô tình chúng ta hủy hoại những chúng sinh ở trong cái hầm đó chết, thì chúng ta cũng phải cảm ơn những con vi khuẩn mà đang sống ở trong cái hầm cầu đó cũng có ơn nghĩa với chúng ta. Trong cuộc đời ta cảm ơn từ trên xuống dưới, ta phải cảm ơn vi khuẩn trong hầm cầu của chúng ta, chứ không phải đơn giản. Kết luận, thưa quý thầy, quý cô, làm được con người trên cuộc đời này, thưa quý vị, trăm nan vạn nan. Làm được con người là trăm nan vạn nan. Mà quý thầy, quý cô đây biết chữ Việt, chẳng những chữ Việt, còn biết chữ Tàu, còn biết chữ Anh, còn biết chữ Pháp, sung sướng quá, hãnh diện quá. Như vậy, con người có văn hóa, có chữ nghĩa, có đạo lý, có khoa học, tiến bộ, có văn minh, là quý thầy quý cô đầy đủ những cái điều gì đó luôn, là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của quý thầy. Đây là một cái phước báo không lường. Bây giờ chúng ta nhìn ra ngoài xã hội, bao nhiêu triệu dân, bao nhiêu con người, mà bao nhiêu con người được đầu tròn áo vuông, ở chùa học kinh, học luận, học luật, niệm Phật, tu hành hết lắm. Quý vị cứ nghĩ rằng trên đại địa này người ta trồng bao nhiêu cây dưa, được bao nhiêu trái dưa trên mặt đất này, thì người xuất gia của chúng ta giống như là những trái dưa mà có mặt ở trên mặt đất này im lặng. Vậy mà còn héo, còn rụng, còn chạy dây, còn bị chuột ăn, chứ không phải trái dưa đó nó hoàn hảo cho quý thầy thì không ăn rồi. Tôi nhớ, còn tôi thì tôi giữ, tức là giữ như lắm có cả cả thôi chứ chưa ăn.
Ngày đó quý vị thi cử rồi này
kỷ luật và cái giới tử nên tăng bên đi họ khép mình, tức là không có cái chuyện gì xảy ra. Còn các cái giới đàn khác lâm rắc cũng có nhảy đào, giới đàn này thì tốt không phải nhảy đào. Mấy thầy mang quả giới tử báo cáo cho tôi có ba mà đấy, tôi được còn tốt, tôi nói từ với thầy là cô nghe đó là chúng tôi một cho. Nhưng mà mình nấu cái con côn, mình có cách mình dọn lên và cách họ ăn hết cái con côn của mình để mình thấy mình vui. Chứ đâu phải mình nấu côn dọn lên họ gắt rồi họ thử rồi họ để mình bưng xuống mình mừng đó. Mình sợ rằng khẩu vị mình nấu không vừa miệng khách, rồi mình nấu nó dở, nó bụng họ không ăn, mình rầu. Nhưng mà cách họ ăn hết con côn mình mừng. Thì ban tổ chức đại giới đàn lo công việc đó mà ban đi về cũng không có cái gì mà là vui, là mừng. Hết gạo trong kho cũng thấy mừng, hết lương thực cũng thấy mừng. Mà quý vị đắc giới, quý vị trọn vẹn là một giới tử, dù tăng hay đi, dù trai hay gái cũng là đệ tử của Như Lai. Tăng giỏi hay đi giỏi đó, tăng đi dịu giỏi ở Đài Loan quý vị thấy là đi mà làm giỏi lắm, giỏi hơn tăng. Tôi qua bên đi họ trang trí tốt hơn, đẹp hơn tăng. Mấy tăng làm lưỡi sủi theo thấy cái băng rôn thì nghiêng bên đây nghiêng bên kia, tôi qua tôi kêu la đại các tôi qua bên đi họ đeo cái cài mặt họ cứ chìm nhèo đeo nó không nên tăng gì quét cái nhà nó quét ba phải là một. Thank you.